Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 24 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình bách hại Kitô hữu tại Bắc Hàn. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do anh Phương thuật lại. Gương kiên trì học đọc Thánh Kinh của ông Wardow, 57 tuổi, người Mỹ. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sự tăng trưởng và thay đổi của các nhân đức. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Italia để cho mình được Chúa đánh động, thanh tẩy và an ủi, nhạy cảm đối với những biến cố của con người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài suy niệm trao cho các giám mục Italia chiều hôm 22 tháng 5 trong buổi khai mạc đại hội lần thứ 70 của Hội đồng Giám mục Italia tại nội thành Vatican. Trong khóa họp này, các giám mục Italia sẽ đề ra một danh sách ba ứng viên, dựa vào đó Đức Thánh Cha có thể chọn một vị chủ tịch mới cho Hội đồng Giám mục nước này, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, vừa mãn 10 năm làm chủ tịch. Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha viết, chúng ta hãy để cho mình được đánh động, thanh tẩy và an ủi. Xin Chúa rửa những gì ô uế, tưới gội những gì là khô cằn, chữa lành vết thương chảy máu. Xin uốn nắn những gì cứng cỏi, sửa ấm những gì là giá lạnh, uốn nắn những gì cong queo. Chúng ta được yêu cầu hãy có sự táo bạo để tránh thái độ quen thuộc với những tình trạng ăn rễ sâu đến độ được coi là bình thường hoặc không thể vượt thắng nổi. Lời ngôn sứ không đòi phải có những phá đổ, nhưng là những chọn lựa can đảm, là đặc tính của một cộng đoàn giáo hội. Những chọn lựa ấy làm cho chúng ta để cho mình được đánh động vì những biến cố và con người, và đi vào những tình trạng của nhân loại với tinh thần chữa lành của các mối phúc thật. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác chống lại cám dỗ muốn làm tôi hai chủ, và Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hãy học từ bỏ những tham vọng vô ích và sự ám ảnh về bản thân. Để có thể liên tục sống dưới cái nhìn của Chúa, hiện diện nơi bao nhiêu anh chị em bị tủi nhục. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Bagnasco vì 10 năm phục vụ với nhiều hy sinh và trong tinh thần khiêm tốn chia sẻ.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu dòng nữ môn đệ sùng mộ của Thầy Chí Thánh, vun trồng tình hiệp thông trong đời sống cộng đoàn. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 5 dành cho 53 nữ tu thành viên Tổng Tu nghị dòng nữ môn đệ sùng mộ của Thầy Chí Thánh, một trong năm dòng do chân phước Giacomo Alberione thành lập năm 1924 ở Italia, chuyên về đời sống cầu nguyện, thờ lại mình Thánh Chúa và phụng sự giáo hội. Dòng hiện có 166 nhà và gần 1.400 nữ tu trên thế giới. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu mong Tổng Tu nghị mang lại nhiều thành quả theo tinh thần phúc âm trong đời sống của hội dòng. Trước tiên là những hoa trái của tình hiệp thông, cụ thể là vun trồng sự quan tâm và tiếp nhận nhau, thực thi sự sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ, tôn trọng các chị em yếu hơn, vun trồng sự đối thoại và hiệp thông với các đoàn sủng khác, bài trừ bằng mọi cách thái độ tự tham chiếu chính mình. Thật là xấu khi một người thánh hiến tự tham chiếu mình, luôn ở trước tấm gương để ngắm nhìn mình. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ Tổng Tu nghị dòng nữ môn đệ sùng mộ của Thầy Chí Thánh có tâm trí cởi mở, ra khỏi mình để vui mừng đón nhận phần chân lý mà người khác thông truyền cho mình và cùng nhau tiến bước tiến về chân lý trọn vẹn là điều duy nhất làm cho chúng ta được tự do. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các nữ tu hãy lắng nghe nhau. Ngài nói, tôi tin rằng một trong những công việc tông đồ quan trọng nhất ngày nay là tông đồ bằng đôi tai. Lắng nghe chị em, lắng nghe người khác và chia sẻ với họ. Chị em đừng bao giờ mệt mỏi trong nghệ thuật lắng nghe và chia sẻ.
Juba, Đức Cha Paulino Glucudu, Tổng Giám mục Giáo phận Juba, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan cho biết, Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Nam Sudan vào giữa tháng 10 năm nay. Tuyên bố với báo La Stampa số ra ngày 22 tháng 5 vừa qua tại Italia, Đức Tổng Giám mục Lucudu nói, chúng tôi đang chuẩn bị để Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tổng Giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, có thể viếng thăm tại thành phố Juba vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đức Tổng Giám mục tỏ ra tin tưởng sẽ có một cuộc đình chiến trong thời kỳ hai vị lãnh đạo tôn giáo đến viếng thăm Nam Sudan. Hồi tháng 2 năm nay, trong dịp viếng thăm nhà thờ các thánh của Anh giáo ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco loan báo ngài sẽ viếng thăm Nam Sudan cùng với Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Cho đến nay, phòng báo chí tòa thánh chưa công bố ngày giờ của cuộc viếng thăm. Nam Sudan được độc lập khỏi nước Sudan ở miền Bắc từ đầu tháng 7 năm 2011, nhưng chỉ hai năm sau đó, Tổng thống Salva Kiir đi vào cuộc chiến đẫm máu với các đối thủ của ông là cựu Phó Tổng thống Riek Machar. Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột cho đến nay đã làm cho khoảng 50.000 người thiệt mạng và 3 triệu người phải di tản.
Roma. Các biện pháp an ninh tại Roma được tăng cường nhân cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông từ Israel đến đây từ chiều thứ Ba hôm qua, 23 tháng 5. Tổng thống Trump sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Tư ngày 24 tháng 5. Tại Roma, có 5 khu vực được coi là báo động đỏ trong cuộc viếng thăm tòa thánh của Tổng thống Mỹ. Đường phố bị chặn và các cuộc kiểm soát được tăng cường. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha muốn các tín hữu đến tham dự cuộc hành hương lúc 9 giờ rưỡi sáng, không phải gặp khó khăn. Đoàn xe của Tổng thống Trump sẽ đi vào nội thành Vatican qua một cửa bên hông gần nhà trọ Thánh Marta, nơi Đức Giáo Hoàng cư ngụ. Bà Ivanka, con gái của Tổng thống Trump, sẽ tham dự một cuộc hội thảo do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức về nạn buôn người. Còn bà Melania, phu nhân Tổng thống Mỹ, sẽ thăm Bệnh viện Nhi đồng Gesù Bambino, Chúa Hài đồng Gesù của Tòa Thánh trên đồi Gian Nicolo.
Jakarta. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà cầm quyền Indonesia trả tự do cho viên thống đốc thủ đô Jakarta bị kết án 2 năm tù vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Cách đây hơn 10 ngày, ông Basuki Tjahaja Purnama, quen gọi là Ahok, một tín hữu Kitô, đã bị tòa án kết án 2 năm tù trước sự kinh ngạc của nhiều người, và người ta e ngại rằng làn sóng bất bao dung về tôn giáo gia tăng tại Indonesia. Các luật sư của ông Ahok đã kháng án và nói rằng tòa án đã không để ý đến những lời công khai và trình bày của các chứng nhân thuộc phe bị can. Các luật sư cũng yêu cầu để cho ông Ahok được tự do trong thời gian cứu xét đơn kháng án. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, gia đình của ông Ahok đã xin các luật sư đừng tiếp tục việc kháng án. Ông Ronnie Tlapetsi, đại diện các luật sư biện hộ, nói với hãng tin AFP rằng gia đình của ông Ahok có những lý do riêng và vì thế các luật sư đã rút lại đơn kháng án. Ông không tiết lộ đâu là những lý do của gia đình. Trong khi đó, một nhóm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, trong đó có tường trình viên đặc biệt về tự do tôn giáo và ngôn luận, đã yêu cầu Indonesia trả tự do cho ông Ahok và bãi bỏ luật về sự phạm thượng chống Hồi giáo. Trong thông cáo, các chuyên gia này khẳng định rằng việc kết án và cầm tù ông Purnama Ahok về tội phạm thượng sẽ loại bỏ tự do tôn giáo và tự do ngôn luận tại Indonesia. Ông Ahok, năm nay 50 tuổi, là thống đốc đầu tiên từ nửa thế kỷ nay của tỉnh Jakarta và là người đầu tiên gốc Hoa giữ nhiệm vụ này. Ông đương nhiên lên giữ chức vụ này hồi năm 2014, sau khi vị tiền nhiệm của ông là ông Joko Widodo trở thành Tổng thống Indonesia, người mà ông làm phụ tá. Ông Ahok nổi tiếng về tính nói thẳng. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông nói rằng sự giải thích mà một số ulema Hồi giáo đưa ra về một câu sách Koran, theo đó một người Hồi giáo chỉ có thể bỏ phiếu cho một người lãnh đạo cùng đạo với mình, đó là một giải thích sai lầm. Tuyên bố của ông tạo nên một làn sóng phản đối mãnh liệt tại Indonesia, nơi mà mọi lời nói về Hồi giáo đều là điều rất tế nhị.
Linz, theo một chuyên gia tại Áo về các giáo hội Đông Phương, các tín hữu Kitô tại Syria không có chọn lựa nào khác ngoài chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đó là lời khẳng định của giáo sư Dima Winle tại thành phố Zanbuk. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Thông tin Kitô Đông Phương, giáo sư Winle nói, Nếu Assad sụp đổ, thì điều gì sẽ xảy ra? Ảnh hưởng của Hồi giáo cực đoan tại Syria đã rất mạnh, đến độ tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này rất đen tối. Theo giáo sư Winley, những lực lượng gọi là phiến quân trong thực tế không có ở Syria. Trong chiến tranh không có những đứa trẻ mồ côi. Tội ác chiến tranh là điều mà phe nào cũng phạm. Và nếu có phe nào mô tả chế độ Assad là vô tội, thì chắc chắn đó là điều không đúng. Nhưng giáo sư Winley nói thêm rằng, các giám mục địa phương vẫn nói và luôn lặp lại với tôi trong mỗi cuộc nói chuyện, đó là đâu là chọn lựa khác đối với các tín hữu Kitô? Ai bảo vệ các tín hữu Kitô nếu không phải là chế độ Assad? Vậy có viễn tượng nào khác hay không? Theo giáo sư Winley, dĩ nhiên là chế độ Assad là một chế độ độc tài với công an mật vụ tàn bạo và đáng sợ. Dù vậy, trước chiến tranh, Syria là một nước tương đối ổn định dưới quyền cai trị của chế độ đời Ba'ath trung lập về tôn giáo. Ai ở trong khuôn khổ chính trị ấy thì được tự do hành đạo. Tương quan giữa các tôn giáo như người Hồi giáo Sunnit, Alawit, Kitô hoặc người Rus tương đối tốt đẹp và thường có sự cộng tác với nhau. Giáo sư Winley cũng nhận xét rằng, nơi nào chế độ Assad còn cầm quyền ở Syria, ví dụ tại thành Aleppo, thì tình trạng ổn định hơn. Sau khi quân đội của Assad tái kiểm soát Aleppo, thì các tín hữu Kitô tại đó lại có thể cử hành lễ phục sinh tương đối an ninh. Đó là điều trước đó không có được, và đó là quan điểm của các tín hữu Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về tình hình bác hại Kitô hữu tại Bắc Hàn.
Vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế Thường niên lần thứ nhất về bảo vệ Kitô hữu bị bắt hại do Hiệp hội Tin lành Billy Graham tổ chức đã diễn ra tại Washington, Hoa Kỳ, với sự tham dự của các lãnh đạo các giáo hội Kitô khác nhau tại 135 quốc gia. Các Kitô hữu bị bắt hại cũng hiện diện để trình bày chứng từ của chính họ về những bắt hại mà họ đã trải qua. Nội dung của hội nghị là bàn đến các cuộc bắt hại Kitô hữu dữ dội tại Trung Đông, Châu Phi và các miền chưa từng xảy ra trong lịch sử hiện đại và so sánh với các cuộc bắt hại các Kitô hữu sơ khai và những cuộc đàn áp rộng lớn bởi các chế độ vô thần vào thế kỷ 20. Trong hội nghị này, anh Kim Chung Song, một người từ Bắc Hàn chạy trốn sang Nam Hàn vào năm 2004, đã làm chứng về sự bắt hại các Kitô hữu của chính phủ Bắc Hàn. Anh Kim đã kể về cuộc đời như một câu chuyện tiểu thuyết của mình. Vào năm 27 tuổi, anh Kim bị đánh đập tàn nhẫn, bị tống vào tù, bị bỏ đói, chứng kiến các cảnh giết hại trẻ em của những người máu lạnh, bị buộc trở thành gián điệp và gần bị xử tử. Anh đã chứng kiến các cuộc tàn sát đau đớn nhất mà có lẽ nó sẽ ám ảnh anh cho đến chết. Anh kể, có những cuộc xử tử tập thể mà mọi người buộc phải tham dự, ngay cả trẻ con 5 tuổi. Tôi đã chứng kiến một thiếu nữ bị đánh đến chết sau khi chính quyền tố cáo cha của cô là tội phạm, trong khi ông chỉ cố buôn bán để nuôi sống gia đình. Hàng triệu người thiếu thực phẩm, hàng ngàn người chết vì đói. Anh Kim đã quyết định trốn khỏi Bắc Hàn, nếu không anh cũng phải chịu chung số phận. Anh đã vượt biên đến Trung Quốc, sau đó đến Việt Nam và cuối cùng đến được Nam Hàn. Hiện nay, anh Kim đang hoạt động trong chương trình phát thanh Kitô giáo ở Nam Hàn, phát thanh các tài liệu Kitô giáo đến những vùng đất thuộc Bắc Hàn. Bên cạnh đó, anh còn giúp gửi bí mật các sứ điệp tin mừng, nhạc Kitô giáo và tin tức thế giới được lưu trữ trong các thẻ nhớ hay các USB đến Bắc Hàn. Anh Kim chia sẻ, sau khi các nhà truyền giáo đến Bắc Hàn và bắt đầu rao giảng tin mừng, họ bị chính quyền ghi vào sổ đen và theo dõi. Hơn một nửa bị bắt đưa đến các trại tù khổ sai trên khắp nước. Điều mà chính quyền Bắc Hàn lo sợ nhất chính là việc truyền giảng tin mừng. Anh giải thích, Bởi vì Thánh Kinh và Tin Mừng nói về sự thật, một khi ánh sáng chiếu sáng căn phòng tối, thì trong phòng sẽ có ánh sáng. Các Kitô hữu ở Bắc Hàn tụ họp cầu nguyện tại các gia đình để tránh bị nhà nước theo dõi, phát hiện. Họ ra khỏi nhà và đi đến các bến sông hay núi rừng, nói chung là những nơi xa xôi, hẻo lánh. Họ không thể đi đến các gia đình. Chính quyền Bắc Hàn lập ra Hội Kitô giáo Hàn Quốc là một mạng lưới giả tạo để khám phá ra các Kitô hữu, và nhiều người được giáo dục rằng đây là một Hội Kitô giáo thật sự. Hội này còn cho loan truyền các tin tức giả tạo ra cộng đồng quốc tế để đánh lừa rằng tại Bắc Hàn thật sự có tự do tôn giáo và đa tôn giáo. Chính quyền làm mọi cách để ngăn chặn việc truyền bá Tin Mừng, nhưng mà anh Kim kết luận, như các bạn thấy, người ta không thể ngăn chặn ánh sáng bằng đôi bàn tay của mình.
Trong đêm chứng nhân do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức tại Paris vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, cha Philippe Blot, một linh mục thừa sai người Pháp, cũng đã chia sẻ về tình hình khốn khổ của các Kitô hữu tại Bắc Hàn. Cha Blot hoạt động với Hội thừa sai Paris và cha hiện đang giúp các người Bắc Hàn di tản và chạy đến Trung Quốc. Cha cho biết tình cảnh của các Kitô hữu Bắc Hàn dưới thời nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong-un càng tồi tệ hơn. Cha kể, gần đây tôi có dịp đi qua Bắc Hàn và mặc dù bị công an liên tục theo dõi, tôi đã có thể xác minh sự thật về những báo cáo khác nhau và được nghe nhiều câu chuyện từ những người tị nạn Bắc Hàn. Hai chính sách chủ yếu của sự đàn áp của chính quyền Bắc Hàn là một mặt hoàn toàn khống chế tất cả các phong trào của dân chúng và mặt khác thực thi chính sách ngu dân, làm cho họ không biết gì về thế giới bên ngoài. Những người tị nạn Bắc Hàn đã thực sự ngạc nhiên khi thực tế mà họ được chứng kiến thì hoàn toàn khác xa với những gì họ đã được nghe kể từ khi chào đời. Mọi người dân đều được tuyên truyền nhồi nhét về chủ nghĩa Marxist để bị biến thành những cái xác vô hồn, phục tùng Đảng Cộng sản. Nhà độc tài được diễn tả như là một đấng tối cao thật sự. Tư tưởng này không ngừng được quảng bá trong mỗi bài phát biểu, trong tất cả bài thuyết giảng và trong tất cả mọi thông tin. Triều đại họ Kim là đối tượng của mọi nỗ lực tuyên truyền mãnh liệt, với 30.000 bức tượng và chân dung khổng lồ của họ có ở mọi thị trấn và làng mạc. Các khẩu hiệu được ghi lên những tấm bảng khổng lồ trên mọi đường phố. Người Bắc Hàn được dạy phải theo dõi hàng xóm và đồng nghiệp của mình và đi tố cáo lẫn nhau nếu có bất kỳ lỗi phạm nào đối với vị lãnh tụ vĩ đại. Sau khi bắt giữ người phạm tội, toàn bộ xóm giềng và gia đình vây quanh để đấu tố người vi phạm. Sau đó anh ta bị xử tử, hoặc mọi người sẽ chứng kiến việc anh ta bị tống giam. Hàng ngàn Kitô hữu đang ở trong những trại giam giữ này. Theo báo cáo của các nhân chứng và những nhà quan sát vệ tinh phương Tây, số người bị giam giữ trong các trại tập trung thực sự ước tính khoảng 100.000 đến 200.000 người. Sự tàn bạo của các lính canh trại giam là cho các tù nhân chỉ ăn bánh mì hàng ngày và bắt họ lao động 16 giờ một ngày, bị tra tấn tàn nhẫn, chưa kể đến những vụ hành quyết những người bị coi là ngoan cố. Trong số các tù nhân chính trị thì người bị đối xử tồi tệ nhất chính là các Kitô hữu, vì họ bị coi là gián điệp, là những kẻ chống lại giai cấp. Theo chính quyền có khoảng 13.000 người, nhưng theo các tổ chức nhân đạo thì có từ 20.000 đến 40.000 người. Họ phải gánh chịu những kiểu nhục hình độc ác nhất. Họ bị đóng đinh, họ bị treo cổ lên cầu hay cây cối, bị nhấn ngạt dưới nước hoặc bị thiêu sống. Đó là một số hình thức tra tấn quá khủng khiếp mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Cha Blot kể tiếp, nhà cầm quyền Bắc Hàn đã bãi bỏ tất cả các hình thức tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo và Phật giáo, bởi vì theo chủ nghĩa Marxist, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Người dân Bắc Hàn không biết Kinh Thánh là gì và cũng không biết Thiên Chúa là ai. Một vài năm trước đây, với sự quảng bá rộng rãi, chính phủ đã mở một nhà thờ công giáo, một nhà thờ Tin Lành và một nhà thờ chính thống ở thủ đô, nhưng tất nhiên chúng chỉ là những thứ để trưng bày mà thôi. Tuy vậy, cho dù tất cả những điều này là có, thì vẫn tồn tại một giáo hội hầm trú ở Bắc Hàn, và giáo hội ấy vẫn đang bị bắt hại. Những người tị nạn Bắc Hàn xác nhận rằng họ đã thấy những người hàng xóm bị bắt vì cầu nguyện ở trong nhà hoặc ở nơi bí mật. Cách đây 2 năm, một phụ nữ 33 tuổi đang mang thai thì bị bắt vì đã giữ 20 quyển kinh thánh. Cô ấy bị đánh đập tàn nhẫn và sau đó bị treo ngược chân lên. Tháng 5 năm 2010, khoảng 20 Kitô hữu cũng bị bắt. Họ chính là những tín hữu thuộc giáo hội bí mật. 3 trong số họ đã bị giết ngay lập tức và số còn lại bị đày đi cải tạo. Người ta cho rằng từ năm 1995 đến nay có ít nhất 5.000 Kitô hữu đã bị hành quyết chỉ vì họ cầu nguyện bí mật hoặc phân phá sách Kinh Thánh. Nhiều người Bắc Hàn đã trở thành Kitô hữu nhờ sự hiện diện của các nhà truyền giáo ngoại quốc ở biên giới. Người ta cũng biết là có một số mục sư người Mỹ và Canada gốc Triều Tiên hiện đang bị cầm tù trong các trại tù chính trị vì đã giúp đỡ cho người tị nạn. Những người tị nạn nếu bị bắt, họ có nguy cơ bị cưỡng bức hồi hương, có nghĩa là nhà tù, sự tra tấn, trại giam và cái chết đang chờ đợi họ. Nếu họ không hồi hương, họ có nguy cơ rơi vào tay các tổ chức tội phạm, trao đổi nội tạng người. Phụ nữ và các cô gái trẻ có nguy cơ bị những băng nhóm bắt cóc và bán về vùng quê hẻo lánh, hoặc thậm chí tệ hơn, họ sẽ bị rơi vào các nhà mại dâm. Một thiếu nữ Triều Tiên có thể được bán với giá từ 800 đến 1.200 đô la.
Bắc Hàn được các tổ chức và các cá nhân đánh giá là quốc gia đứng đầu trong số các nơi bách hại Kitô hữu khốc liệt nhất thế giới. Dù họ vẫn tỏ cho thế giới một bộ mặt tốt đẹp, có vẻ như có tự do tôn giáo, nhưng tất cả là để lôi kéo viện trợ của nước ngoài, hoặc là bình phong che đậy một sự bách hại khốc liệt còn dã man hơn tại các nước Hồi giáo. Trước sau như một, chính sách của chế độ cộng sản độc tài này là chỉ có một tôn giáo, đó là tôn thờ cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, và do đó các tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, bị bách hại và bị diệt trừ. Trong chính sách về tôn giáo của Bắc Hàn có 6 giai đoạn. Từ 1945 đến 1948, tự do tôn giáo bị hạn chế. Từ 1949 đến 1953, đàn áp tự do tôn giáo. Từ 1954 đến 1971, xóa bỏ tự do tôn giáo. Từ 1972 đến 1987, lợi dụng các tổ chức tôn giáo. Từ 1988 đến 1997, sử dụng các cơ sở tôn giáo. Từ 1998 đến hiện tại, gia tăng bách hại mãnh liệt các hoạt động tôn giáo không chính thức. Kể từ những năm 2000, các hoạt động tôn giáo không chính thức đã tăng lên, một phần do ảnh hưởng của những người đào thoát sang Trung Quốc và sau đó trở lại Bắc Hàn, mang theo niềm tin Kitô giáo của họ. Điều này đã khiến chế độ Bắc Hàn thực hiện các hoạt động bí mật cả trong nước và nước ngoài để khám phá ra những Kitô hữu mới và ngăn chặn sự lan truyền của Kitô giáo. Có nhiều cách mà người dân Bắc Hàn được tiếp xúc với Kitô giáo và các tôn giáo khác, đó là nhờ quan hệ gia đình, giáo dục tôn giáo thông qua con người hoặc tài liệu, hoặc các tổ chức tôn giáo thường là ở nước ngoài, các nhà truyền giáo và các tổ chức tôn giáo quốc tế. Dù rằng qua nhiều thập kỷ, chính quyền Bắc Hàn đã nhiều lần cố gắng nhổ rễ các tôn giáo, họ vẫn xác định các tín hữu vẫn hiện diện ở Bắc Hàn. Năm 2001, chính quyền báo cáo với Liên Hiệp Quốc là Bắc Hàn có 38.000 tín hữu, trong đó có 10.000 tin lành, 3.000 công giáo và 10.000 Phật giáo, v.v. Tuy nhiên, theo các tổ chức, con số các tín hữu các tôn giáo ở Bắc Hàn thực tế cao hơn con số thông cáo chính thức của nhà nước. Tổ chức quốc tế Cornerstone tuyên bố vào năm 2012, họ đã liên lạc với 37.000 Kitô hữu ở Bắc Hàn, và có từ 10 đến 45% các tù nhân tại các trại tập trung là các Kitô hữu. Do đó, họ tính ra có khoảng từ 200 đến 300.000 Kitô hữu tại Bắc Hàn. Trong khi không thể xác định con số chính thức hay không chính thức, các ước tính này cho thấy con số các tín hữu ở Bắc Hàn thực tế là đang gia tăng. Máu các thánh tử đạo làm nảy sinh hạt giống các tín hữu. Những lời này vẫn đang được thực hiện nơi giáo hội tại Bắc Hàn. Dù nhà cầm quyền đang làm mọi cách để đàn áp Kitô giáo, để ngăn cản đức tin lan rộng, dù các tín hữu phải trải qua bao bách hại cấm cách tù đầy, giết hại, không được tụ họp cầu nguyện, không có các linh mục chăm sóc, không được tham dự thánh lễ, đức tin vẫn loan truyền cách âm thầm và mãnh liệt nơi các tín hữu. Điều thế giới và đặc biệt là các Kitô hữu khắp nơi cần làm là cộng tác vào việc truyền rao tin mừng tại đất nước này qua lời cầu nguyện và cộng tác thực hiện. Để đem Chúa Giêsu đến từng người dân Bắc Hàn và qua người, họ sẽ biết sự thật và để sự thật sẽ giải phóng họ.
Vừa rồi là bài viết về tình hình bách hại Kitô hữu tại Bắc Hàn. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại gương kiên trì học đọc thánh kinh của ông Wardow, 57 tuổi, người Mỹ.
Thank you. Janet Roby Murray, người Mỹ, là giáo sư thiện nguyện của một lớp học mù chữ. Ngày kia, một người đàn ông cao tuổi rụt rè đến lớp xin học chữ. Đó là bác sĩ Woodout, 57 tuổi, làm nghề gác đan. Sau đây là câu chuyện cảm động do chính anh Janet Roby Murray kể lại. Anh viết, niềm khao khát học đọc, học viết đã đưa dẫn bác Woodout đến gõ cửa lớp tôi xin học. Trong 2 năm trời mò mẫm trên ghế nhà trường, bác Woodout đã từ từ kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời bác. Bác nói, tôi lớn lên tại một nông trại nằm trong bang Arkansas, đó là những năm đầu thập niên 30. Vào thời kỳ này, lao động được đề cao và học chữ bị coi là xa xỉ. Mỗi năm vào mùa xuân, cả gia đình trồng bông gòn. Sang mùa hè, mọi người trồng lúa, trồng mì, trồng rau. Đến mùa thu là mùa thu hoạch hoa trái. Sau mùa đông là mùa cày bừa, chuẩn bị đất đai. Cứ thế, hết năm này sang năm khác, gia đình tôi tối tăm mặt mũi với công việc trồng trọt gặt hái. Vậy mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Gia đình tôi nghèo, thật nghèo. Những năm thơ ấu êm đềm trôi qua trong thanh bạch. Nhưng rồi khi bước vào tuổi trưởng thành, tất cả tan thành mây khói. Tôi bắt đầu uống rượu, gây lộn ẩu đả với người khác. Do đó, cứ xin được việc gì thì chỉ vài tháng sau là tôi bị đuổi. Sau cùng, tôi xin được chỗ làm trong xưởng kỹ nghệ luyện kim. Vì không biết đọc biết viết, nên tôi bắt buộc phải học thuộc lòng tất cả, từ công việc đến chương trình làm việc. Một thời gian sau, tôi chuyển sang nghề lái xe vận tải. Vì không biết đọc, nên tôi lại phải xin người chỉ đường. Rồi sau đó, nhớ thuộc lòng những hàng quán, nhà cửa, cây cối trông thấy hai bên lề đường, để từ đó có thể tìm đường đi. Bác Woodout nói tiếp, vào cuối thập niên 70, tôi cảm thấy bị thu hút bởi tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Tôi thích đến nhà thờ để nghe giảng và nghe đọc kinh thánh. Chỉ cần nghe một đoạn kinh thánh là tôi có thể nhớ thuộc lòng đoạn kinh thánh đó, dễ như nhớ thuộc lòng chương trình làm việc vậy. Trong ánh sáng huyền ảo của các ngôi thánh đường, xuyên qua các cửa kính màu, lời Chúa thấm nhập và từ từ biến đổi cuộc đời tôi. Chính niềm tin này đã nâng đỡ và nhất là đã giúp tôi vượt thắng một thử thách lớn lao. Sau một cơn bệnh, tôi bị tê liệt và biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể đi đứng bình thường được nữa. Trong những ngày tháng liệt giường, tôi kêu cầu Thiên Chúa, đấng mà tôi vừa khám phá ra nơi Kitô giáo, và thầm xin Ngài ban cho tôi một dấu chỉ nào đó. Một ngày, tôi nghe như tiếng Chúa bảo tôi phải rời khỏi giường. Tôi vâng lời, và tôi đã đứng lên đi bộ suốt 12 cây số, vừa đi vừa cầu nguyện. Sau khi khỏi bệnh, tôi xin được làm nghề gác đan trong một trường trung học. Ngày kia, bà mẹ của một học sinh bắt gặp tôi đang lần mò tìm cách đọc cuốn kinh thánh nhỏ tôi vẫn luôn mang theo trong người. Chính bà ta đã tiến hành mọi thủ tục để ghi danh cho tôi theo học lớp mù chữ của thầy. Tôi rất sợ hãi, nhưng Thiên Chúa bảo tôi đừng sợ. Niềm ao ước thâm sâu nhất của tôi là làm sao có thể đọc được kinh thánh. Anh Janet Roby Murray nói tiếp về người học trò gần 60 tuổi của mình như sau. Bác Woodout tiến bộ từ từ. Sau 2 năm theo học, giờ đây bác có thể đọc và viết được. Niềm vui sướng và hãnh diện nhất của bác là được đọc sách thánh trong nhà thờ. Bác đọc chậm rãi, rõ ràng và không vấp chữ nào. Thấy trình độ hiểu biết khả quan của bác, tôi đề nghị bác chuyển sang một lớp học khác có trình độ cao hơn. Ban đầu bác từ chối và nói, chính thầy mới là giáo sư tuyệt hảo nhất của tôi không cần đổi lớp. Tôi phải thuyết phục mãi, bác mới chấp nhận. Ngày học cuối cùng, bác đến lớp thật sớm và nói với tôi, hôm nay tôi không có lòng trí để đọc. Tôi liền mở Kinh Thánh, nơi quyển 1 sách Các Vua, chương 19, đoạn thiên thần thuyết phục và thúc giục tiên tri Elia lên đường. Chúng tôi cùng đọc chung đoạn sách thánh. Tiên tri Elia nói, lạy Chúa, đủ rồi, xin Chúa cất con về, vì con chẳng hơn gì các tổ phụ của con. Rồi ông nằm dưới cây hoa dậu và ngủ. Một thiên sứ đến đánh thức ông và bảo, hãy dậy mà ăn. Elia nhìn lên, thấy ở đầu chỗ ông nằm có chiếc bánh nướng vùi dưới tro và một vò nước. Ông ăn uống rồi ngủ tiếp. Thiên sứ lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo, dậy mà ăn, vì đường phải đi còn dài lắm. Elia trỗi dậy ăn uống. Nhờ có lương thực bồi bổ, Elia đi 40 ngày 40 đêm đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Đọc xong, tôi nói với bác Wardow, một thiên thần đã canh giữ bác và còn sẽ tiếp tục canh giữ bác. Bác lặng lẽ gật đầu, giơ tay bắt tay tôi và nói, thầy cũng thế, thầy đã canh giữ tôi, xin thầy đừng quên tôi. Nói xong, bác thu xếp cặp sách và bước ra cửa. Giống như tiên tri Elia, bác Wardow cũng sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình vì có thiên thần canh giữ bác.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Sự tăng trưởng và thay đổi của các nhân đức.
Ở gần nhà một nông dân kia có một cái giếng cũ, nước giếng rất trong sạch và dịu mát, làm cho ai uống cũng cảm thấy khoái khẩu. Một điều đặc biệt nữa là chưa bao giờ giếng này cạn nước, cho dù mùa hè có nóng đến đâu đi nữa. Thời đại tân tiến đến, mọi sự đều được tối tân hóa, căn nhà của bác nông dân cũng được sửa chữa lại. Hệ thống ống dẫn nước được thiết lập để cung cấp nước, không những cho gia đình bác nông dân dùng trong nhà, nhưng còn có thể dùng để tưới vườn tược nữa. Thế là giếng nước cũ bị đóng lại vì không ai muốn vất vả ra kín nước và gánh về nhà như xưa kia nữa. Bẵng đi nhiều năm trời, một ngày nọ vì tò mò, bác nông dân muốn mở giếng cũ ra xem. Lạ thay, giếng nước khô cạn không còn chứa nước trong lành nữa. Ông ta càng tò mò muốn tìm hiểu xem tại sao giếng nước lại có thể khô cạn như vậy. Mãi về sau ông mới khám phá ra nguyên do. Đó là cái giếng cũ của ông vốn được nhiều mạch nước nhỏ dưới lòng đất đổ vào. Càng múc ngân nước giếng lên thì nước càng đổ vào giếng qua các mạch nước. Này đã nhiều năm qua, nước giếng không còn được múc lên nữa, nên các mạch nước bị bít kín và phần nước còn sót lại đáy giếng cũng dần dần bốc hơi và khô cạn. Kính thưa quý vị thính giả, hình ảnh giếng nước bị khô cạn vì không được sử dụng trên đây phần nào cũng tương hợp với đề tài sự tăng trưởng của nhân đức mà chúng tôi muốn đề cập đến hôm nay. Lần trước chúng tôi đã bàn về sự phân loại các nhân đức theo luân lý Công giáo. Có những nhân đức thiên phú do Thiên Chúa ban cho con người, như đức tin, cậy mến, nhưng cũng có những nhân đức thủ đắc. Con người có được là nhờ tập luyện lặp đi lặp lại một cách có ý thức những hành vi tốt đẹp. Sự tăng trưởng các nhân đức là một điều hết sức quan trọng trong đời sống Kitô giáo, vì trên con đường thiêng liêng, dừng lại có nghĩa là lùi bước. Cũng giống như giếng nước của bác nông dân khi không còn được sử dụng nữa, thì nó dần dần khô cạn. Ở trần thế này, không ai có thể nói được là mình đã đạt đến mức độ trọn hảo của các nhân đức. Chính Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi các tín hữu thành Philippe cũng đã nhận mình chưa tới đích điểm của sự hoàn toàn phù hợp với Chúa Kitô, và thánh nhân vẫn tiếp tục theo đuổi ý tưởng đó.
Trước hết, về sự phát triển và tăng trưởng của các nhân đức thủ đắc như đức khôn ngoan, tiết độ, can đảm, vân vân, càng luyện tập, con người càng kiện toàn các nhân đức thủ đắc này. Khi một nhân đức được tăng trưởng, thì thường thường các nhân đức khác cũng tiến triển theo, vì con người càng cởi mở đón nhận điều thiện này, thì cũng dễ dàng đón nhận điều thiện khác. Ngược lại, khi một người thờ ơ coi nhẹ giá trị của một nhân đức và sa sút về nhân đức này, thì dần dần họ cũng bị sa sút về các nhân đức khác nữa. Ví dụ, một người sa sút về nhân đức vâng lời thì họ cũng sẽ thụt lùi về nhân đức khiêm nhường và dễ lâm vào tình trạng sống tháo thứ. Còn đối với những nhân đức đối thần là những nhân đức chủ yếu là do Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta, chứ không phải do chúng ta luyện tập mà có. Thì sự tăng trưởng của các nhân đức này trước tiên tùy thuộc vào Chúa hơn là vào cố gắng của con người. Tuy nhiên, con người vẫn có thể chuẩn bị tâm hồn mình để đón nhận ơn Chúa ngày càng đổ xuống nhiều hơn trong lòng. Chuẩn bị bằng cách ao ước tiến triển trên con đường trọn lành, bằng sự cầu nguyện xin Thiên Chúa ban thêm nhân đức cho mình, và bằng cách sử dụng một cách hoàn hảo những ơn mà mình đã nhận lãnh. Khi con người phạm tội trọng, mất ơn Thánh Chúa vì con người chối bỏ tình yêu của Chúa, thì họ cũng bị sa sút về những nhân đức siêu nhiên. Nhưng ở đây, chúng ta cần ghi nhận rằng khi phạm tội trọng, dây bác ái giữa con người và Thiên Chúa bị cắt đứt, nhưng đức tin và đức cậy vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong người ấy mặc dù chúng ở trong trạng thái bất toàn. Ngoài ra, về sự tăng trưởng của hai loại nhân đức thủ đắc và thiên phú, chúng ta cần nói thêm là trong chương trình cứu rỗi hiện nay của Thiên Chúa, các nhân đức tự nhiên và siêu nhiên có liên hệ mật thiết với nhau trong con người tín hữu, nên sự tăng trưởng của các nhân đức này cũng có ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Một tín hữu trưởng thành, hướng đến sự trọn lành, nếu họ chăm chú luyện tập các nhân đức tự nhiên và cố gắng sống đời sống nhân đức, thì đồng thời họ cũng đáng được Thiên Chúa ban thêm những nhân đức siêu nhiên. Như thế, sự tăng trưởng của các nhân đức tự nhiên cũng lôi kéo theo sự tăng trưởng của các nhân đức siêu nhiên và ngược lại. Sau cùng, cần phải nói thêm rằng, sự tăng trưởng các nhân đức không hề tại gia tăng những hành vi nhân đức bề ngoài cho bằng phó thác bản thân để chính Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Kitô hữu tiến về sự trọn lành không quan tâm tới việc tích trữ những hành vi nhân đức bề ngoài cho bằng cởi mở tâm hồn mình, đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Trên đây là đại ý về sự tăng trưởng các nhân đức. Sang đến vấn đề sự thay đổi các nhân đức, điều hiển nhiên trong cuộc sống và lịch sử con người có sự tiến triển và biến đổi, có những biến đổi trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và cả về phương diện thiêng liêng nữa. Trong lĩnh vực nhân đức cũng vậy, có thời kỳ nhân đức này được đề cao, trong một thời kỳ khác người ta đề cao những nhân đức khác. Ví dụ, nhân đức trước kia được các nhà tu đức và con người thời trước đề cao rất nhiều là khiêm nhường, khiết tịnh, lòng sùng đạo, ăn chay, hãm mình, đánh tội. Trong khi ngày nay người ta đề cao lòng quảng đại, chân thành và bênh vực công lý và hòa bình, sẵn sàng xả thân tranh đấu chống bất công và cổ võ công bình xã hội, bênh vực những người hoạn nạn và bị áp bức. Phải hiểu thế nào về sự thay đổi trong thái độ của con người đối với các đức tính nói trên? Thật ra, chúng ta phải nhận rằng có rất nhiều các nhân đức mà con người được mời gọi luyện tập và thủ đắc. Và đa số con người của một thời đại không thể hoàn toàn lĩnh hội được hết các nhân đức đó. Vì thế mà cần phải có một sự chọn lựa các nhân đức, có sự đề cao nhân đức này trong một thời đại nào đó và không đề cao nhân đức khác. Có thời kỳ tinh thần thống hối và nghèo khó dễ đánh động tâm hồn các tín hữu và lôi kéo nhiều người gia nhập các hội dòng ba, các hội đền tạng. Và thời kỳ giáo hội phải siết chặt hàng ngũ nội bộ để đối phó với sự tấn công và những nguy hiểm từ bên ngoài tới. Lúc đó, nhân đức vâng lời được đề cao hơn, trong khi trách nhiệm của cá nhân đối với giáo hội bị liệt vào hàng thứ yếu. Sự thay đổi như vậy trong thái độ của con người đối với các nhân đức không có nghĩa là giá trị của các nhân đức đó bị đổi thay. Điều thay đổi trong những trường hợp này là sự hiểu biết của con người về các nhân đức và về các giá trị luân lý.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp nhân đức thay đổi, đó là những nhân đức phụ thuộc, còn những nhân đức nòng cốt làm nền tảng cho đời sống Kitô như ba nhân đức đối thần, tin, cậy, mến và bốn nhân đức trụ là khôn ngoan, công bình, dũng cảm và tiết độ thì không bị thay đổi về yếu tính. Trái lại, những nhân đức phụ phát xuất từ những nhân đức chính vừa nói thì có thể thay đổi. Ví dụ, nhân đức công bình đối với công ích dưới chế độ dân chủ thì có hình thức khác, và dưới chế độ quân chủ chuyên chế thì lại khác. Lý do là vì dưới chế độ dân chủ, nhân đức công bình đòi hỏi con người phải có tinh thần đồng trách nhiệm, biết phê bình xây dựng, có tinh thần khoan dung đối với những người có lập trường khác mình và sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp thỏa đáng. Còn dưới chế độ quân chủ chuyên chế, nhân đức công bình được biểu lộ qua sự vâng phục, nhưng phải biết sử dụng óc phán đoán một cách rất khôn ngoan, tức là hành động theo tinh thần phục vụ công ích thay vì tuân lệnh một cách mù quáng. Nhân đức này cũng đòi hỏi người tín hữu phải có tinh thần can đảm nói thành thực và, nếu cần, phải chống lại những đường lối bất công và tai hại của nhà vua. Qua những điều trên đây, chúng ta thấy rằng, tùy theo thời đại, việc thực hành các nhân đức có thể có những sắc thái khác nhau. Cũng có thể có trường hợp con người vì thờ ơ và vì lỗi của mình mà đánh mất sự nhạy cảm đối với một giá trị luân lý, một nhân đức nào đó. Trong trường hợp này, không phải nhân đức đã thay đổi, nhưng là chính con người đã thay đổi thái độ của mình đối với nhân đức vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Italia để cho mình được Chúa đánh động, thanh tẩy và an ủi, nhạy cảm đối với những biến cố của con người. Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu dòng nữ môn đệ sùng mộ của Thầy Chí Thánh vun trồng tình hiệp thông trong đời sống cộng đoàn. Jakarta, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà cầm quyền Indonesia trả tự do cho viên thống đốc thủ đô Jakarta bị kết án 2 năm tù về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.